Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra muỗng thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chờ. Ông cũng bảo họ: cả anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mượn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ. Bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ một tiến lại và lãnh được một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng họ sẽ lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh mỗi một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người nào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, nếu dùng ngôn người chủ mướn thợ vào làm vườn nho mà được áp dụng trong xã hội nhân sự, dân sự, thì có lẽ công nhân sẽ đứng lên biểu tình. Cụ thể là trong bài tin mừng hôm nay, những người đến làm giờ thứ nhất, họ cũng đến họ kiện ông chủ đấy thôi. Nhưng Chúa Giêsu kể dụ ngôn này trong mầu nhiệm nước Thiên Chúa, và như thế công nhân ở đây không phải là ai khác mà là mỗi người chúng ta. Thế thì chúng ta hãy dừng lại một chút để phân tích các chi tiết trong bài tin mừng để thấy vị trí của mình ở chỗ nào. Người Do Thái quy định giờ lao động một ngày 12 tiếng, bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào 18 giờ, tức là 6 giờ chiều. Nhóm thợ được mời vào làm giờ thứ nhất, đó là 6 giờ sáng. Tất cả có 5 nhóm thợ. Nhóm thợ được mời làm giờ thứ ba, tức là 9 giờ sáng, làm 9 tiếng. Nhóm thợ làm giờ thứ sáu, 12 giờ trưa, làm 6 tiếng. Nhóm thợ tiếp theo vào lúc 15 giờ, giờ thứ 15, tức là 3 giờ chiều làm 3 tiếng. Và giờ người nhóm được gọi cuối cùng giờ thứ 11, tức là 5 giờ chiều 1 tiếng. Lương quy định thỏa thuận 1 đồng với anh làm giờ thứ nhất 12 tiếng. Và như vậy khi bắt đầu cô làm đã có lương thỏa thuận rồi nha. Và đồng lương 1 đồng đối với người Do Thái lúc bây giờ tức là đủ nuôi sống cả một gia đình. Nhưng trong bầu nhiệm Đức Thiên Chúa, lương 1 đồng ở đây tức là ơn cứu độ, sự sống đời đời Chúa ban cho mỗi người bằng nhau. Mà trong Hội Thánh, trong Đức Thiên Chúa, người mà được gọi vào vườn nho ở đây tức là Hội Thánh, người nào được gọi vào làm giờ thứ nhất, tức là khi chúng ta sinh ra được cha mẹ bế đến nhà thờ để rửa tội, giống như cháu bé này, mấy cháu bé ngồi trước này là được vào giờ thứ nhất này. Thế thì trong chúng ta ai là người được rửa tội từ lúc mới sinh? Đó là thợ làm giờ thứ nhất, từ 1 đến 12 tuổi được rửa tội. Còn giờ thứ ba là giờ thứ ba dành cho các trẻ vị thành niên từ 12 đến 18 tuổi nếu như được rửa tội trong thời gian đó, tức là giờ thứ ba. Giờ thứ sáu dành cho các tân tòng, các bạn mà đã là sinh viên đại học hay là lập gia đình, chuẩn bị lập gia đình mà cưới người Công giáo được rửa tội, thì đó là giờ thứ sáu dành cho những người trẻ. Giờ thứ chín tức là 3 giờ chiều dành cho những người trưởng thành trung niên, ở tuổi trung niên mà có cơ hội trở lại đạo, đó là người được mời gọi làm vào giờ thứ 9. Giờ thứ 11 dành cho các ông cụ già, các bà, các ông, các mẹ mà trước khi qua đời khao khát xin cha đến cho tôi được học giáo lý và được rửa tội cái con. Mà nếu như những người ấy trước khi lìa đời mà được rửa tội, được tin xưng đức tin xin theo Chúa, thì chết vẫn được hưởng phúc thiên đàng như chúng ta từ nhỏ. Thế thì có người sẽ nói: cha ơi, mày sướng quá, mày biết mày được từ cái vô đạo ấy. Từ cái vô đạo để rồi sống ở ngoài thoải mái hơn, bây giờ vô đạo bị vật Chúa triệt quá, muốn làm điều này điều kia mà không được, bởi vì tin mừng đòi buộc. Cho nên bây giờ giả như mà biết vậy và vô đạo sau từ từ thì hay hơn. Nhưng không, được theo Chúa càng sớm thì hồng phúc càng nhiều. Và chúng ta ở trong vườn nho của Chúa rồi đây, nhưng bổn phận của chúng ta vẫn phải ra công làm việc và làm cho vườn nho của Hội Thánh được sinh sôi đầy nở và phát triển mạnh hơn. Năm cột mốc của năm nhóm thờ đó: các thánh giáo phụ, thánh Irene, thánh Gregorio và Origen, các ngài nói rằng đó là năm cột mốc trong lịch sử ơn cứu độ. Giờ thứ nhất đó là tổ tiên loài người chúng ta, Adam. Giờ thứ ba đó là ông Noe. Giờ thứ sáu đó là Abraham. Giờ thứ 9, 3 giờ chiều đó là Môi-se. Và giờ thứ 11, cộng đoàn biết ai không? Giờ thứ 11 trong mốc lịch sử cứu độ quan trọng, ai? Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là giờ thứ 11. Như vậy là năm nhóm thờ đánh dấu năm điểm mốc trong lịch sử cứu độ, mà mỗi một nhân vật đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử cứu độ, và các ngài là tổ tiên của chúng ta, và trong Chúa Giê-xu chúng ta được cứu độ. Thế thì nhiệm vụ của chúng ta là mỗi người bây giờ ở trong vườn nho rồi, chúng ta ở trong vườn nho của Chúa rồi, chúng ta có nhiệm vụ làm sao đó để cho vườn nho của Hội Thánh sinh hoa kết trái. Nói về Hội Thánh toàn cầu thì lớn lắm, bây giờ nói về Hội Thánh địa phương đi, giáo xứ chúng ta đi, mỗi người trong chức vụ của mình làm sao đó cố gắng trong sức của sự nhiệt thành có thể để đóng góp phần mình vào sự phát triển các hội đoàn đồng giáo xứ. Và như vậy tất cả mọi thành phần chúng ta trong hội đoàn, dù ở lứa tuổi nào, chúng ta có đoàn thể hết. Chúng ta có thiếu nhi, có Nicola, có lễ sinh, có ca đoàn, có giới trẻ, có gia đình trẻ, có gia đình trung niên, có gia đình hiền mẫu và gia trưởng. Như vậy tất cả các gia đình đó, tất cả các nhóm đó là các nhóm thợ đấy. Chúng ta đã là thành phần trong đó chưa, hay là vẫn còn đứng ở ngoài đi vòng vòng? Bao lâu chúng ta chưa vào trong các nhóm đó thì chúng ta được mời gọi vào để làm cho vườn nho của Hội Thánh là giáo xứ này trở nên mạnh mẽ hơn. Còn có những người vì công việc bận rộn quá, vì gia đình bận rộn quá thì chúng ta chưa thể tham gia được, nhưng chúng ta tham gia bằng ý hướng, bằng lời cầu nguyện, bằng sự tham dự thánh lễ và bằng sự đóng góp của mình cái này cái khác để làm cho các nhóm thợ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Và bao lâu chúng ta tham dự như vậy thì đời của chúng ta vui lắm, phấn khởi lắm. Hôm nay đám cưới của hai bạn Hoàng Sơn và Cát Tiên ở trong ca đoàn, vừa ca đoàn vừa giới trẻ, nên các bạn đi rất là đông, và các bạn cảm thấy hạnh phúc bởi vì trong đám cưới của mình được ca đoàn hát miễn phí, tại vì chính các bạn là thành viên ca đoàn mà. Rồi các bạn trẻ đi tham dự rất là đông, mà khi ca đoàn lên, các bạn trẻ lên làm cho cả môn trường vui và rực rỡ. Các bạn nói thưa cha, bây giờ mà con vào chơi trẻ giờ thứ 11 có được không? Được. Không đi đâu rồi. Bạn vào giờ thứ 11 thì bạn vẫn được đặc ân như là Quyết Trương hay là anh Vịnh phục vụ từ giờ thứ nhất. Các trưởng phục vụ là giờ thứ nhất đây, 30 năm ca đoàn. Bây giờ một bạn nào đó thôi vào ca đoàn để hát thì bạn vẫn được đặc ân như là anh trưởng. Ơn cứu độ là như thế thưa anh chị em, đơn giản. Tức là một sự đóng góp, một sự góp mình vào. Mà Thánh Phaolô là một người như thế. Thánh Phaolô là một người mà được gọi vào giờ thứ 11 ấy. Thứ 11, Ngài nói, Chúa ơi, tại sao Chúa gọi con vào giờ thứ nhất ấy? Để con khỏi bị mang tiếng là kẻ đi bách hại đạo Chúa, để còn con khỏi bị mang tiếng là đứa rảnh con, là người mạnh nhất trong các tông đồ và cũng là không xứng đáng được gọi là tông đồ. Nhưng Phaolô này khi trở lại rồi, dù là giờ thứ 11 nhưng mà làm cho vườn nho của Chúa được phát triển không ngừng và làm cho Chúa được vinh danh. Phaolô tuyên bố rằng, tôi có sự thật về Đức Kitô thì không ai có thể bịt miệng tôi được. Và anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô, anh em hãy bắt chước tôi như tôi đối với Chúa Kitô, và tôi là tù nhân trong Chúa. Nên Phaolô sắc tín mạnh mẽ. Cho nên chúng ta trong quần nhau Hội Thánh này, nếu như bình thường ngày Chủ nhật chẳng phải đi lễ làm gì, ở nhà đi chơi đi sướng, nhưng thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đi lễ là chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô, ba ngôi Thiên Chúa, và chúng ta nói với thế giới rằng là chúng tôi có một Thiên Chúa tuyệt vời lắm, đứng bao đơn cứu độ mà không hề thiếu cho một thành phần nào cả, ai cũng được chứa chan vinh dự này. Và khi chúng ta đi tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật, chúng ta đi tham dự thánh lễ ngày thường là chúng ta đang truyền giáo. Chúng ta vào ca đoàn hát là chúng ta truyền giáo, chúng ta đang góp mình vào việc là chúng ta góp phần của mình vào việc truyền giáo để làm cho Thiên Chúa được vinh danh. Cho nên việc ngồi chúng ta ngồi ở đây là chúng ta được đón nhận ơn cứu độ, và đồng thời chúng ta cầu nguyện để xin ơn cứu độ của Chúa cho toàn thế giới. Và như vậy dù chúng ta có được gọi vào giờ nào thì chúng ta hãy góp phần làm cho Hội Thánh của Chúa, làm cho vườn nho của Chúa được trở nên mạnh mẽ hơn và được trở nên phát triển một cách không ngừng. Nhờ thế mà ơn cứu độ của Chúa tràn hòa trên chúng ta. Cho nên có một những người tân tạo lấy chồng, trở lại đạo, xong rồi chỉ thao thức khao khát mỗi dịp là sắp xếp được công việc trở về quê của mình để gì, để thăm hàng xóm, để nói chuyện với hàng xóm, và mới mong mỏi là ước mong là sau này ước gì quê hương của con đó cũng có một cái nhà thờ để cho người bà con của con cũng được trở lại đạo. Chị còn nhắn nhủ các chú ơi, cố gắng đi tu sau này về quê chị truyền giáo. Hay không, một người tân tăng mà nói các chú là các chú cố gắng đi tu sau này về quê chị truyền giáo. Một khi chị có ý hướng như vậy thôi thì Chúa đã chúc phúc cho chị rồi. Và như vậy thưa anh chị em, đức tin của chúng ta cần được biểu lộ một cách mạnh mẽ và trong công việc truyền giáo. Giáo sĩ chúng ta đang ở trong cái việc là học hỏi về truyền giáo. Việc học hỏi đó, nhiều người cảm thấy rằng là tại sao học lâu thế không? Chúng ta học và để cho lời của Chúa ở trong chúng ta. Và khi việc chúng ta đến nhà thờ chúng ta học thì việc đó thôi cũng là đã là việc truyền giáo rồi. Bởi vì trong việc học hỏi có cầu nguyện mà linh hồn của truyền giáo đây là cầu nguyện. Xin cho chúng ta là những con người biết cầu nguyện, có Chúa ở cùng, để rồi khi chúng ta bước ra khỏi nhà thờ là chúng ta đi và có Chúa đi với chúng ta. Chúng ta ở, có Chúa ở với chúng ta. Chúng ta lên đường, có Chúa lên đường với chúng ta. Để ở trong mọi nẻo đường có Chúa cùng tác phúc, và ai gặp chúng ta thì cũng thấy niềm vui. Đó là niềm vui của thiên vương. Xin Chúa Giêsu đứng đặt đến và là chủ vườn nho, mời gọi tất cả chúng ta vào vườn nho của Chúa. Dù chúng ta là đồng gốc hay là tân tòng thì chúng ta được hưởng một đồng lương, đó là ơn cứu độ, sự sống đời đời. Mà Thánh Phaolô nói rằng ngày sau hết tôi sẽ được nhấc lên đến tầng trời thứ ba để nghe những lời khúc tạ mà người đời không được phép nói lại. Đó là phục vụ cho chúng ta đấy. Chúng ta sẽ nghe lời khúc tạ, không phải lời đời sau đâu. Ngay bây giờ chính Chúa Giêsu nói ai những người rốt hết sẽ được lên hàng đầu.